Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018, gồm có
Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự.
Trình bày thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2018.
Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lý, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế, người Do Thái cần tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật, ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chừng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các người sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại, và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử. Để cho mọi người tôn trọng Chúa Con, cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con, thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta, thì được sống đời đời, và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì, ngay sau ta xét xử vậy, và án ta xử thì không minh, vì ta không tìm ý riêng ta, mà tìm ý Đấng đã sai ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước sự nghi ngờ và chống đối của người Do Thái, Chúa Giêsu đã tỏ cho họ biết Ngài là Con Thiên Chúa. Những gì Ngài làm là theo thánh ý Chúa Cha, chứ không phải tự ý Ngài. Chính Chúa Cha đã bày tỏ mọi việc cho Ngài. Điều Chúa Cha làm, thì Ngài cũng làm y như vậy. Chúa Cha ban cho kẻ chết sống lại, thì Ngài cũng làm cho kẻ chết sống lại. Đây là những việc chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Chúa Cha còn ban cho Ngài quyền xét xử. Và khi đến giờ phán xét, Ngài sẽ xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm. Tỏ lộ những điều này, Chúa Giêsu muốn cho người Do Thái biết tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn nên một với Chúa Cha. Do vậy, đến lượt mình, người Do Thái được mời gọi tin nhận vào Ngài. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, đã khóc ít người Do Thái vẫn cứng lòng và từ khước Ngài. Từ khước Chúa Giêsu, đương nhiên là từ khước lời Ngài giảng, đồng thời cũng không tin vào đấng đã sai Ngài. Kinh nghiệm của những người Do Thái năm xưa đặt lại cho chúng ta những ngẫm nghĩ. Sự cố chấp trong sai lầm hoặc trong những hiểu biết hạn hẹp không dẫn chúng ta tìm gặp chân lý đích thực. Sự ngoan cố kiêu căng trong nhận định riêng của mình hay của tập thể mình không giúp chúng ta vươn tới điều đúng hơn. Những người Do Thái đã cố chấp nên họ không chạm được chân lý mà Chúa Giêsu mang đến. Hôm nay chúng ta may mắn vì được học biết về Chúa Giêsu. Chúng ta được nhận ra tình yêu mà Chúa Cha và Chúa Giêsu dành cho con người. Chúa Cha hằng liên lỉ làm việc và Chúa Con cũng làm việc như vậy. Với tình yêu trao ban, Chúa Cha đã ban Con Một cho nhân loại. Vì yêu thương, Thiên Chúa cứu con người. Chúng ta thật diễm phúc khi được Thiên Chúa yêu và nhận ra Thiên Chúa yêu. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta tin vào Chúa Giêsu và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Dù chúng ta bất xứng, dù có lúc con người chống đối Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương. Thiên Chúa yêu chúng ta, đến lượt mình, chúng ta được mời gọi sống tình yêu. Lạy Thiên Chúa, giữa những biến cố nghiệt ngã như thể sắp lạc mất niềm tin, xin cho chúng con luôn vững tin vào Người. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đầy quyền năng, và xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin ấy bằng chính cuộc sống của chúng con. Amen.
Lạy Chúa ơi, con là người mới tin, tin vào quyền năng vô biên, tin vào tình yêu của Chúa. Ngài vì con đã chết trên cây thập tự, Ngài vì con gánh bao lỗi lầm con mang. Dù rằng nãy con chỉ nghe về Ngài, dù rằng nay vẫn chưa được gặp mặt Chúa, nhưng con tin Ngài đã cứu chuộc con. Chúa là ánh sáng soi cho đường con đêm dài, Chúa là lẽ sống cho con niềm tin hy vọng, Chúa là cứu Chúa cho con bình an đời đời. Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Nghi thức tẩn liệm Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma và chuyến bay về Việt Nam. Nghi thức tẩn liệm Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại nhà xác Bệnh viện Camillo, Roma, hôm thứ Hai, 12 tháng 3 vừa qua, lúc 8 giờ Roma, tức là 14 giờ giờ Việt Nam. Hiện diện trong nghi thức tẩn liệm có Đức Giám mục Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Đức ông Gioan Bautista Phạm Mạnh Cương, đại diện Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, cha Anton Nguyễn Bảo Chi Quốc, đại diện huyết tộc của Đức Tổng, cha Tâm, đại diện linh tông của Đức Tổng, cùng một số linh mục, chủng sinh và giáo dân. Theo giờ Roma, thì đúng 8 giờ, cha Giuse Trần Hoàng Quân thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn và cha Anton Nguyễn Bảo Chi Quốc, cháu Đức Tổng, cùng nhân viên nhà xác bắt đầu mặc y phục tẩn liệm cho Đức Tổng Phaolô. Lúc 8 giờ 30 phút, Đức Giám mục Louis chủ sự nghi thức làm phép xác và áo quan. Sau đó, đức cha giám quản Du Xe thay mặt gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn nói lời từ biệt vị cha chung của Tổng giáo phận. Đức ông Gioan Bautista cũng thay lời liên tu sĩ Việt Nam tại Roma từ giã vị mục tử thân thường. Rồi đại diện Linh Tông huyết tộc là cha An Tôn Quốc cũng đã ngậm ngùi nói lời thương tiếc và chia tay Đức Tổng. Lúc 9 giờ 30 phút, tức là 15 giờ 30 giờ Việt Nam, nhân viên mai táng đã đậy nắp và niêm phong quan tài. Sau nghi thức tản liệu, linh cữu Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được lưu lại nhà xác cho đến khi có giấy tờ thông quan sẽ được chuyển ra sân bay Fiumicino về Việt Nam. Theo tin nhắn mới nhất nhận được từ linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, thi hài Đức Tổng Phaolô sẽ được đưa về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, quá cảnh tại Dubai và về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ 30 phút thứ năm 15 tháng 3 năm 2018. Tin Roma. Chân phước Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và chân phước Oscar Romero sẽ được tuyên thánh. Ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, dòng Salesian Don Bosco, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, và đã phê chuẩn 13 sắc lệnh liên quan đến các chân phước và các vị tôi tớ Chúa. Trong các sắc lệnh này, có hai sắc lệnh công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và của chân phước Giám mục Oscar Romero. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concesio, Italia, và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Gandolfo, Italia. Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên phong ngài lên hàng chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2014 tại Vatican. Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero y Gandames, Tổng giám mục Tổng giáo phận San Salvador en Salvador, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 tại Ciudad Barrios en Salvador, tử đạo ngày 24 tháng 3 năm 1980 tại San Salvador. Đức Hồng y Angelo Amato, đại diện Đức Giáo hoàng Francisco, đã cử hành lễ tuyên phong chân phước cho ngài vào ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại San Salvador. Cùng với Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và Đức Tổng giám mục Oscar Romero, Đức Thánh cha Francisco cũng phê chuẩn phép lạ thứ hai của ba chân phước khác, hai linh mục người Ý và một nữ tu người Đức. Ngoài ra, Đức Thánh cha còn phê chuẩn phép lạ của một đấng đáng kính là nữ tu người Paraguay và một vị tôi tớ Chúa, giáo dân nữ người Slovakia được công nhận là tử đạo. Cuối cùng, sáu sắc lệnh khác nhìn nhận sáu vị tôi tớ Chúa, năm người Ý và một người Ba Lan đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Với các sắc lệnh vừa được công bố, sắp tới Giáo hội Công giáo sẽ có thêm năm vị thánh, một chân phước, một vị tử đạo và sáu đấng đáng kính. Mặc dù ngày lễ tuyên thánh cho hai chân phước Phaolô thứ 6 và Oscar Romero chưa được công bố, nhưng có lẽ cả hai vị sẽ được tuyên thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục, nhóm họp khóa thường lệ thứ 15 vào tháng 10 sắp tới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự
trình bày thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2018,
qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ad limina theo quy định của giáo luật. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 1 nói trên. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ad limina apostolorum theo quy định của giáo luật. Từ Roma, chúng tôi, các giám mục của 26 giáo phận tại Việt Nam, kính gửi đến anh chị em lời chào thân ái trong tình hiệp thông. Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em. 1. Trong chuyến hành hương về cội nguồn này, trước hết, chúng tôi đến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, nền tảng và cột trụ của Hội Thánh. Đây là dịp để chúng tôi được mời gọi ý thức hơn về sứ vụ tông đồ mà chúng tôi được hồng phúc đón nhận như những người kế vị. Đồng thời, hơn bao giờ hết, chúng tôi khắc ghi lời tuyên xưng đức tin của các ngài vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức tin ấy, các thánh tông đồ đã tuyên xưng không những qua đời sống hy sinh phục vụ, mà còn bằng cả cái chết vì danh Chúa. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi, biết noi gương các ngài trong trách nhiệm giáo dục đức tin và sứ vụ tông đồ đã được trao phó. 2. Một điểm nhấn quan trọng chuyến hành hương này là buổi yết kiến Đức Thánh Cha Francisco, mục tử tối cao của Hội Thánh Hữu Hình. Đây là cơ hội tuyệt hảo cho chúng tôi cảm nghiệm và phát huy mối hiệp thông giữa các giám mục với đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như giữa Hội Thánh địa phương và Hội Thánh Hoàng Vũ. Trong dịp này, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trân trọng dâng lên Đức Thánh Cha tấm lòng hiếu thảo, yêu mến và vâng phục của mọi tín hữu Công giáo tại Việt Nam, và bày tỏ ước mong được đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm đất nước chúng ta. Đức Thánh Cha vui mừng đón nhận những tâm tình quý mến này và vui lòng ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Trong cuộc yết kiến, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình ưu ái đặc biệt đối với cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam. Ngài vui mừng và thán phục khi nghe nói đến số đông ơn gọi linh mục, tu sĩ và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha cũng lưu ý việc đào tạo chủng sinh và tu sĩ, đặc biệt là chất lượng và đời sống nội tâm. Đây là những điều kiện cần thiết để thực hiện sứ mạng tông đồ trong một thế giới đang ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trào lưu tục hóa và hưởng thụ. Một cách đặc biệt, vị mục tử tối cao của giáo hội mời gọi cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam hãy nhiệt thành hơn nữa trong sứ vụ truyền giáo. Ngài nhấn mạnh đến việc loan báo tin mừng với niềm vui. Qua đó, lời loan báo của chúng ta mang tính thuyết phục đối với đồng bào không cùng tôn giáo. Để lời loan báo mang lại hiệu quả, cũng cần phải có những chứng từ mạnh mẽ và cụ thể trong đời sống, trong mối tương quan với tha nhân. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mối quan tâm đối với các gia đình Công giáo, ước mong họ sẽ là những chứng tá sống động về đời sống đức tin và niềm vui của tình yêu. 3. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục chúng tôi cũng đến thăm và làm việc với các bộ và các văn phòng của Tòa Thánh, là những cơ quan được thiết lập để giúp Đức Thánh Cha trong sứ vụ điều hành Hội Thánh toàn cầu. Đây cũng là dịp để chúng tôi chia sẻ tình hình Hội Thánh địa phương với những thuận lợi và thách đố, đồng thời đón nhận chỉ dẫn trong những lĩnh vực chuyên biệt nhằm phục vụ Hội Thánh địa phương cách hữu hiệu hơn. 4. Sau khi đã hoàn thành chuyến viếng thăm Ad Limina, chúng tôi dành thời gian để tổ chức hội nghị kỳ 1 năm 2018 tại Foyer Phát Diệm Roma. Như thường lệ, chúng tôi chia sẻ những thành quả và những lo toan của các giáo phận, đồng thời được soi sáng bởi huấn từ của Đức Thánh Cha và các cơ quan trung ương hội thánh. Chúng tôi đã thảo luận và đề ra những định hướng mục vụ, hầu cổ võ đời sống đức tin và chứng tá nơi mọi thành phần dân Chúa. Một cách đặc biệt, chúng tôi nhắc lại định hướng mục vụ năm 2018 là đồng hành với các gia đình trẻ, và việc kỷ niệm 30 năm các vị tử đạo tại Việt Nam được nâng lên hàng hiển thánh, 1988-2018. 5. Trong thời gian ở Roma, một thành viên của Hội đồng Giám mục, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 22:45 đêm mùng 6 tháng 3 năm 2018 giờ Roma, tức 4:15 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam. Là một mục tử cần mẫn, luôn nhiệt thành và hy sinh phục vụ đoàn Thiên Chúa trao phó tại Giáo phận Mỹ Tho và Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sinh thời, Đức Tổng Giám mục Phaolô là một thành viên nhiệt thành và đáng kính của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đã có những đóng góp tích cực và kiêm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Hội đồng Giám mục. Đây là một mất mát lớn đối với Hội Thánh Công giáo Việt Nam, cách riêng đối với Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong tâm tình hiệp thông và trong niềm hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh, chúng ta nguyện xin Chúa đón nhận người tôi tớ trung thành vào hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài. Thưa anh chị em, chuyến hành hương về Roma của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện và hiệp thông với chúng tôi. Chúng ta hãy đón nhận và thực hành giáo huấn của Đức Thánh Cha để xây dựng tình hiệp nhất thân thương giữa những người đồng đạo và mối hài hòa thân thiện với những người đồng bào. Noi gương các thánh tử đạo tại Việt Nam, mỗi tín hữu chúng ta hãy nhiệt thành và can đảm làm chứng cho đức tin trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang đổi thay từng ngày. Chứng tá ấy phải được khởi đi từ gia đình, nhờ đó lan tỏa và trở nên men, muối và ánh sáng cho mọi môi trường xã hội. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Hải Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và các thánh tử đạo tại Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Làm tại Roma, ngày 10 tháng 3 năm 2018. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, Tổng Thư ký. Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Giám quản Tông tòa Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2018 diễn ra tại Roma trong dịp Ad Limina năm 2018 của các giám mục Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Lời nguyện Thánh Thể dạy chúng ta biến cuộc sống thành việc tạ ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 4 tháng 3 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của lời nguyện Thánh Thể. Ngài nói, sau khi kết thúc phần dâng bánh rượu, bắt đầu lời nguyện Thánh Thể, trao ban phẩm chất cho việc cử hành Thánh lễ, và làm thành thời điểm chính hướng tới việc hiệp lễ Thánh. Nó tương ứng với điều chính Chúa Giê-xu đã làm khi ngồi bàn với các tông đồ trong bữa tiệc cuối cùng. Khi Ngài tạ ơn trên bánh rồi trên chén rượu. Như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 11 mà chúng ta vừa nghe. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói. Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Việc tạ ơn của Ngài sống trở lại trong mỗi thánh lễ, và kết hiệp ta với hy lễ cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện Thánh Thể như sau. Trong lời nguyện long trọng này, lời nguyện Thánh Thể long trọng, giáo hội diễn tả điều thành toàn khi cử hành Thánh Thể. Và lý do cử hành hay hiệp thông với Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bánh và rượu được thánh hiến. Sau khi mời dân chúng nâng tâm hồn lên Chúa và cảm tạ Ngài, vị linh mục lớn tiếng đọc lời nguyện nhân danh tất cả mọi người hiện diện bằng cách hướng lên Thiên Chúa Cha qua Chúa Giê-xu Ki-tô trong Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa của lời nguyện này là toàn cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Ki-tô trong việc ngợi khen các công trình vĩ đại của Thiên Chúa và trong việc dâng hy lễ. Và để kết hiệp thì cần phải hiểu. Và chính vì thế, giáo hội đã muốn cử hành trong ngôn ngữ mà dân chúng hiểu, để họ kết hiệp với lời chúc tụng này và với lời nguyện lớn lao này cùng với vị linh mục. Thật thế, hy lễ của Chúa Kitô và hy lễ Thánh Thể là một lễ tế duy nhất. Trong sách lễ có nhiều công thức lời nguyện Thánh Thể khác nhau, nhưng tất cả đều gồm các yếu tố đặc thù. Mà giờ đây tôi muốn nhắc lại. Tất cả đều rất hay đẹp. Trước hết có kinh tiền tụng là một hành động tạ ơn vì những ơn của Chúa, đặc biệt vì việc gửi con của Ngài đến như đấng cứu thế. Kinh tiền tụng kết thúc bởi lời tung hô thánh thường được hát. Thật là đẹp hát lời tung hô thánh. Thánh, thánh, Chúa là thánh. Thật là đẹp toàn cộng đoàn hợp tiếng với các thiên thần và các thánh, để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi có lời khẩn nài thần khí, để Ngài Thánh hiến bánh rượu với quyền năng của Ngài. Chúng ta khẩn nài thần khí để Ngài tới, và trong bánh rượu có Chúa Giê-xu. Hành động của Chúa Thánh Thần và sự hữu hiệu của chính các lời của Chúa Kitô do Linh Mục đọc lên, thực sự khiến cho mình và máu Chúa Kitô. Hy tế của Ngài dâng trên thập giá một lần cho tất cả, hiện diện dưới hình bánh và rượu. Và liên quan tới điều này Chúa Giê-xu đã rất rõ ràng. Lúc đầu chúng ta đã nghe Thánh Phao-lô kể lại các lời của Chúa Giê-xu. Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Này là máu Thầy, này là mình Thầy. Chính Chúa Giê-xu đã nói lên điều này. chúng ta không được có các tư tưởng lạ lùng, mà làm sao một sự vật lại. Đó là mình Chúa Giê-xu. Đức tin đến trợ giúp chúng ta tin. Một cử chỉ của đức tin, nhưng là mình và máu Chúa Giê-xu. Đó là mầu nhiệm đức tin như chúng ta nói sau khi truyền phép. Vị linh mục nói, đây là mầu nhiệm đức tin, và chúng ta hát một lời tung hô. Khi cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Chúa, trong khi chờ đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang, giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha hy tế giao hòa trời và đất. Dâng hiến tế phục sinh của Chúa Kitô bằng cách dâng chính mình với Ngài, và xin được trở nên một thân mình và một tinh thần trong Chúa Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội muốn hiệp nhất với Chúa Kitô và trở thành một thân thể và một tinh thần với Chúa. Đó là ơn thánh và hoa trái của sự hiệp thông bí tích. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi mình Chúa Kitô để trở nên thân mình sống động của Ngài hôm nay trong thế giới, khi ăn mình Ngài. Mầu nhiệm hiệp thông đó là giáo hội hiệp nhất với của lễ của Chúa Kitô và nhờ sự bầu cử của Ngài và dưới ánh sáng đó. Trong các nghĩa trang Kitô cổ hay hang toại đạo, giáo hội thường được diễn tả như một phụ nữ giang tay. Giáo hội cầu nguyện với cử chỉ giang tay như thế trong thái độ cầu nguyện. Giáo hội cầu nguyện. Thật là đẹp nghĩ rằng giáo hội cầu nguyện. Có một bản văn trong sách Công vụ các tông đồ nói rằng, khi Thánh Phêrô bị tù trong ngục, cộng đoàn Kitô không ngừng cầu nguyện cho Ngài. Giáo hội cầu nguyện. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ là để làm điều này, giáo hội cầu nguyện. Như Chúa Kitô đã giang tay trên thập giá, cũng thế, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, giáo hội cũng dâng hiến chính mình và bầu cử cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp lời nguyện thánh thể như sau. Lời nguyện thánh thể xin Thiên Chúa đón nhận mọi con cái Ngài trong sự hoàn thiện của tình yêu, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và các giám mục, được nhắc tên là dấu chỉ mà chúng ta cử hành trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và với giáo hội địa phương. Như của lễ lời khẩn cầu được trình bày lên Thiên Chúa cho tất cả mọi thành phần của giáo hội, còn sống cũng như đã chết. Trong sự chờ đợi của niềm hy vọng được chia sẻ gia tài vĩnh cửu trên trời với Đức Trinh Nữ Maria. Không có ai và không có gì bị lãng quên trong lời nguyện thánh thể. Nhưng mọi sự đều được dẫn tới với Thiên Chúa, như công thức vinh danh kết thúc nhắc nhớ. Không có ai bị quên, và nếu tôi có ai đó, cha mẹ, bạn bè đang cần giúp đỡ, hay đã từ đời này bước vào đời sau, tôi có thể kể tên họ trong lúc này, trong nội tâm, trong thinh lặng hay viết tên họ để đọc lên. Nhưng mà thưa cha con phải trả bao nhiêu tiền để tên con được đọc lên? Không có gì hết, anh chị em nhé. Không phải trả gì hết. Thánh lễ không phải trả tiền. Thánh lễ là hy tế của Chúa Kitô, hy tế nhưng không. Ơn cứu độ là nhưng không. Nếu bạn muốn dâng cúng thì hãy dâng cúng, nhưng không trả tiền thánh lễ. Hiểu điều này thật là quan trọng. Công thức được cô đọng của lời nguyện này, có lẽ chúng ta cảm thấy nó một cách xa xôi. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó, thì khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ tham dự một cách tốt đẹp hơn. Thật ra, nó diễn tả tất cả những gì chúng ta thành toàn trong việc cử hành thánh thể. Ngoài ra, nó dạy chúng ta biết vun trồng ba thái độ sống, không thể thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giê-xu. Ba thái độ. Thứ nhất là học biết cảm tạ luôn luôn và ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ trong vài trường hợp khi mọi sự xuôi chảy. Thứ hai là biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà của tình yêu thương, tự do và nhưng không. Và thứ ba là xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong giáo hội, với tất cả mọi người. Như vậy, lời nguyện trung tâm này của Thánh lễ, giáo dục chúng ta từ từ biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành một việc cử hành thánh thể, nghĩa là một hành động tạ ơn. rồi Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết. Thứ sáu mùng 9 tháng 3, có buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô trong ngày 24 giờ cho Chúa. Và cầu mong cửa mọi nhà thờ rộng mở cho tín hữu chầu mình Thánh Chúa. Lãnh bí tích hòa giải, sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa để chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Ngài cũng gửi lời chào giới chức chính quyền, ủy ban tổ chức và các vận động viên tham dự Đại hội Hậu Điền Kinh mùa đông tại Pyeongchang bên Nam Hàn. Đức Thánh Cha nói, điều này cho thấy thể thao thể dục có thể tiến tới chỗ xây các cây cầu giữa các nước đang xung đột, và góp phần hữu hiệu vào việc tạo dựng các viễn tượng hòa bình giữa các dân tộc như thế nào. Các cuộc chơi thế vận làm chứng cho thấy, qua thể thao, người ta có thể vượt thắng các tàn tật của mình ra sao? Tất cả mọi vận động viên điền kinh đều là các mẫu gương của lòng can đảm, sự kiên trì, không để bị chiến thắng bởi các hạn hẹp của mình. Thể thao là một trường học lớn của việc bao gồm, cũng như linh hứng cho cuộc sống riêng tư và dấn thân biến đổi xã hội. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm đến từ Pháp và Bỉ, Ngài chào các bạn trẻ trường Công giáo Stanislas Paris. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Lithuania, Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong các nhóm Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn các thẩm phán Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm Castro Marim. Ngài cầu mong mùa chay giúp mọi người sống thánh lễ sâu đậm hơn, làm sao để cuộc sống của mình trở thành việc cử hành thánh thể, tức hành động tạ ơn. Đức Thánh Cha dâng mọi người cho Chúa, và xin Chúa ban cho tín hữu được nhiều ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để họ chiến thắng các thất bại, bi quan, và bước vào ngưỡng cửa hy vọng với Chúa Kitô phục sinh. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, đặc biệt các bạn trẻ thiện nguyện của tổ chức Caritas Ba Lan cùng với các bạn trẻ Syria. Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay dẫn họ tới gần Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn tình yêu của Ngài và tìm chia sẻ nó bằng cách biến cuộc đời mình trở thành một món quà tự do và nhưng không cho tha nhân. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các linh mục giáo sư thần học truyền giáo, các tiểu muội chúa quan phòng, các nữ tu phan sinh thánh tâm và nhóm tổ ấm, cũng như phái đoàn ngọn đuốc biển Đức do Đức Tổng giám mục Renato Boccardo hướng dẫn, học sinh các trường Italia cũng như nhiều thành viên các hiệp hội bác ái. Với các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay chỉ cho họ con đường hy vọng phải theo. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ biết hoán cải thật sự, tái khám phá lời Chúa và được thanh tẩy khỏi tội lỗi, để phục vụ Chúa trong tha nhân theo khả năng của mỗi người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ tư mùng 4 tháng 3 vừa qua, trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Walter Bugart, vị linh mục hăng say thắp sáng đức tin cho dân Chúa. Cứ nhắc đến cái tên Bugart với bất kỳ linh mục nào ở Hoa Kỳ, hẳn ngài sẽ nói, bạn muốn nói đến nhà giảng thuyết phải không? Vẫn thường được gọi là khoa trưởng của các nhà giảng thuyết Mỹ, cha Bugart nổi tiếng về những bài giảng chính xác, trau chuốt cẩn thận. Ngài đã xuất bản 12 bộ sưu tập các bài giảng, và một tác phẩm được đọc rất nhiều, đó là cuốn Giảng Thuyết, Nghệ Thuật và Sự Trau Luyện. Kể từ năm 1991, Ngài đã cống hiến cho hàng giáo sĩ Hoa Kỳ và ngoại quốc chương trình Rao Giảng Lời Chân Lý, một dự án của Trung tâm Thần học Woodstock ở Washington, bao gồm kỳ tĩnh tâm và khóa học 5 ngày kết hợp việc cầu nguyện cá nhân và việc suy niệm trên Kinh Thánh, những giáo huấn về xã hội của giáo hội, văn hóa hiện đại, bài giảng và phụng vụ. Cha Bogart sinh tại Manhattan năm 1914, thụ phong linh mục năm 1941 khi là thành viên của dòng tên. Ngài kể, là người di dân từ Galibian, một phần giáp ranh của đế quốc Áo và Hungary, cha mẹ tôi vốn sống thầm lặng. Một số người cho tôi biết cả đời của các ngài đặt trọng tâm vào người anh tôi và tôi. Tôi đã không nhận ra quả đúng như vậy cho đến mãi sau này. Cha tôi là người lao động, làm việc trên toa xe, chở sữa do ngựa kéo. Chúng tôi có rất ít tiền, song không bao giờ cảm thấy thiếu thốn điều gì. Cả cha lẫn mẹ tôi đều nặng tình cảm về sự công minh. Tôi có ý nói là nếu chúng tôi bảo sẽ làm điều gì, thì có lên trời cũng liệu mà làm. Cuối cùng, khi tôi thưa với cha tôi là mình muốn đi tu dòng tên, ông chỉ nói vỏn vẹn, nếu đó là điều con muốn trở thành, thì hãy trở thành một linh mục thật tốt. Anh tôi và tôi theo học trường Thánh Gioan Tông Đồ của giáo xứ trên đường 55 ở thành phố New York. Chúng tôi đã có được một nhóm các linh mục xuất sắc ở đó. Không những họ là những linh mục tốt, mà còn là những người dễ nói chuyện, đặc biệt là một vị đã mất lâu rồi, đó là cha Francis C. Ngài thường hay chặn tôi lại giữa đường để hỏi thăm tôi, xem tôi có muốn làm linh mục không. Ý nghĩ về ơn gọi sớm nhất của tôi bắt nguồn từ những con người tốt lành như thế. Tôi không nhớ là đã có bao giờ mong muốn điều gì khác ngoài việc trở thành linh mục. Chúng tôi đi học trường trung học Xavier ở phía Tây. Các tu sĩ dòng tên dạy học ở đó gây ấn tượng mạnh trong tôi. Một số trong nhóm họ là linh mục, số khác là học giả. Họ có một tập hợp khác thường về các đức tính khiến tôi cảm thấy bị lôi cuốn. Họ vừa thông thái vừa thân thiện, họ chơi banh chuyền tay và bóng rổ với chúng tôi. Bởi vậy, khi nhìn lại, ý tưởng đầu tiên về linh mục đến từ khi tôi còn học tiểu học. Còn ước mơ làm linh mục dòng tên chỉ đến khi tôi học trường trung học Xavier. Tôi ở tại Học viện Woodstock từ năm 1996 đến năm 1974. Khi trường đóng cửa, chúng tôi di chuyển về thành phố New York, khởi đầu mối liên hệ với Viện Thần học Union. Năm 1974, tôi được mời đến Đại học Công giáo. Tôi dạy về môn giáo phụ tại đây cho đến năm 1978. Thế rồi, mệt mỏi vì những trở ngại kèm theo việc dạy học, nào là sách vở, thi cử, họp hội đồng. Tôi bèn nhận lời mời của cha Timothy Haley, viện trưởng Viện Đại học Georgetown, để làm thần học gia thường trú ngay trong đại học. Tôi tiếp tục vai trò này cho đến năm 1990. Tôi được phép tự viết ra công việc phải làm, và rất là đơn giản, tôi làm những gì tôi muốn làm, và được trả lương cho công việc ấy. Tôi vẫn có thể đi lại khắp nước, giảng lớp và đọc diễn văn mà không phải sửa bài thi gì cả. Và tôi cũng có thể dành thời giờ nghiêm chỉnh cho việc giảng dạy. Lúc ấy càng ngày càng trở nên ưu tiên đối với tôi. Chính lúc bấy giờ tôi mới nghĩ tới việc xuất bản các bài giảng của tôi một cách đều đặn. Trước đó, tôi đã in 2 cuốn sách về bài giảng. Kể từ đó, tôi đã in thêm 10 cuốn nữa. Rất sớm trong đời linh mục, tôi đã bắt đầu thấy thích thú với việc rao giảng một cách sâu sắc. Cuốn sách mới nhất của tôi do nhà xuất bản Yale University Press ấn hành, mang tên Rao giảng lời chân lý. Nó bắt nguồn từ những bài giảng lớp của Lyman Becher năm 1994, khi giảng dạy tại trường Yale Divinity. Cuốn sách xoay quanh một luận án của tôi, cho thấy việc rao giảng là phương thế rõ rệt nhất và khởi động nhất để loan truyền tin mừng của giáo hội liên quan đến xã hội. Nhà xuất bản Yale gửi bản thảo cho William Sloan Coffin, một mục sư tin lành có thế giá. Ông ta thích cuốn sách nhưng nói thêm, coi này, bạn sẽ bị phê bình rất nhiều nếu không thêm một chương nói về 3 vấn đề chính của thời đại: vấn đề tự tử, truyền chức linh mục cho phụ nữ và các phụ nam nữ đồng tính luyến ái. Tôi đánh giá cao lời bình phẩm và ý nghĩ sâu sắc của ông ta, và thế là tôi thêm một chương thứ 4 về những vấn đề xã hội đó, một chương mà đến lượt nó có lẽ sẽ gợi ra nhiều lời bình phẩm riêng. Đối với tôi, một sự thất vọng lớn trong sứ vụ linh mục là ở sự vô hiệu quả của biết bao bài giảng của chúng ta. Chúng ta có một cử tọa bị bó buộc phải nghe, và điều rất phổ biến là cử tọa đó không được cho ăn đủ. Thật là một cơ hội, và rất thường chúng ta để vuột mất nó. Giảng thuyết đem lại những cơ may vĩ đại cho điều lợi ích. Tôi nhận được thư của người ta từ khắp nước cảm ơn tôi về một điều gì đó họ đọc được từ một trong các sách bài giảng của tôi. Cơ hội để giảng một bài cách hiệu quả ngày càng trở nên lớn lao, và trong một ý nghĩa nào đó có lẽ trở nên thúc bách hơn. Đối với tôi, một sự thất vọng lớn trong chức linh mục là ở sự vô hiệu quả của biết bao bài giảng của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cha Walter Bugatt, về linh mục hăng say thắp sáng đức tin cho dân Chúa, trong chương trình tuần sau. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong kho tàng kinh đọc của giáo hội, sau các kinh cầu về Chúa Giêsu như kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giêsu, kinh cầu trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, kinh cầu chịu nạn, thì đến kinh cầu Đức Mẹ, rồi đến kinh cầu Thánh Giuse và kinh cầu các thánh. Trong lịch phụng vụ, ngoài việc sắp xếp trong suốt năm kính nhớ mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, thì giáo hội dành chọn tháng 6 kính trái tim Đức Chúa Giêsu, dành tháng 5 và tháng 10 kính Đức Mẹ, và dành chọn tháng 3 để kính Thánh Giuse. Với các thứ tự kinh cầu này và với lịch phụng vụ kể trên, chúng ta hiểu được vị trí quan trọng của Thánh Giuse trong mầu nhiệm hội thánh. Vì thế, với trọn tâm tình yêu mến và lòng thảo hiếu của người con trong giáo hội, chúng ta không thể bỏ qua mà không đọc kinh cầu Thánh Giuse với những tâm tình cậy trông dành cho Ngài trong tháng 3 này. Cấu trúc kinh cầu Thánh Giuse: ngoài phần đầu kêu cầu xin Chúa thương xót khi tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, và phần cuối là lời nguyện riêng dành cho Thánh Giuse, thì nội dung của kinh gồm ba phần. Phần thứ nhất, ca tụng Thánh Giuse dựa trên dữ liệu kinh thánh. Phần thứ hai, ca khen các nhân đức của Thánh Giuse. Phần thứ ba, nêu cao mẫu gương Thánh Giuse là đấng che chở giữ gìn mọi thành phần trong giáo hội. Ở phần thứ nhất, lời kinh nhắc lại gốc tích của Thánh Giuse. Ngài là dòng dõi David, là hôn phu của Đức Mẹ Chúa Trời, là đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh, là cha nuôi con Đức Chúa Trời, là đầu thánh gia. Lời kinh mặc khải cho thấy Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse để cho đấng cứu thế được sinh ra như đã được tiên báo. Và Thánh Giuse đã thực hiện các điều được tiên báo bằng tất cả lòng tin kiên vững và lòng mến yêu thẳm sâu. Ở phần thứ hai, lời kinh giúp cho người đọc chiêm ngắm các nhân đức của Thánh Giuse. Ngài rất tốt lành, thanh tịnh, khôn ngoan, kiên tâm, vâng lời chịu lụy, ngay chính tận trung, nhịn nhục, khó nghèo. Ngài là mẫu gương cho các người thợ, mẫu mực về cách ăn nết ở trong nhà. Đọc lời kinh đến đâu, mỗi người chúng ta như được soi vào tấm gương trong đến đó. Lời kinh một đàng ca ngợi Thánh Giuse, nhưng đàng khác lại là lời nhắc nhở cho chúng ta về từng nhân đức một. Không một câu kinh nào lại không làm chuyển lay cõi lòng người đọc và làm cho người đọc thán phục các nhân đức của Thánh Giuse. Ở phần thứ ba, lời kinh khuyến khích từng thành phần mà Thánh Giuse thường hay gìn giữ và bảo trợ cách đặc biệt. Ngài gìn giữ những người sống đời khiết trinh. Ngài là cột trụ mà mọi gia đình phải cậy nhờ. Ngài an ủi những ai khốn khổ. Ngài làm cho người đau bệnh được cậy trông. Ngài phù hộ cho những ai đang hấp hối. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài bảo trợ cả hội thánh. Với sức mạnh bảo trợ lớn lao như thế, nên ma quỷ thấy Ngài cũng phải khiếp sợ. Chúng ta có một vị thánh tuyệt vời, đầy thần lực như thế, lẽ nào chúng ta lại không đến kêu xin Ngài đoái thương phù giúp? Các phần của lời kinh tác động tuyệt vời trên người đọc, kèm theo hai phần xướng đáp đối xứng của kinh cầu. Nếu mỗi cầu xướng của kinh cầu thay đổi theo nội dung, thì ở câu đáp chỉ có một câu duy nhất, cầu cho chúng con. Lời kinh cầu cho chúng con như lời nài van thắm thiết dâng lên Thánh cả Giuse, khiến Ngài không thể không động lòng trắc ẩn mà phù trợ cho chúng ta. Phần chúng ta được hưởng lòng trông cậy và kho tàng đức tin này của giáo hội, của các bậc tiền nhân. Chúng ta cũng hãy biết nuôi dưỡng tâm tình ấy, để cậy nhờ lượng cả phúc đầy của Thánh Giuse, chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa. Xin hiệp ý với Thánh Bernardino Siena trong lời cầu nguyện của ngày lễ mừng kính Thánh Giuse. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn Thánh Giuse làm bạn cùng Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con tôn kính mến yêu Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Chúng con xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
Giuse nên mẫu gương sạch trong, ngày xưa, du xe người công chính khiêm nhường. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hương thiên đường nồng nàn, tình ngài vượt thời gian. Nên ngài luôn yêu thương chờ che cho những ai trông cậy ngài. Trần gian bao đau thương và cam bẫy đứng quanh con, xin ngài dìu dắt con qua muôn nẻo đường khó nguy. Lạy cha Giuse ơi, xin nâng đỡ chúng con luôn, vượt trong gai muôn lối dẫn đưa con về quê trời. Giờ đây con dâng lên cùng Thiên Chúa cũng tri ân, đã dù tình thương ban cho nhân loại vì thánh nhân. Nhờ ơn cha Giuse cầu xin với Chúa trên trời, và đưa tay đón rước hết những ai chạy đến người. Ngày xưa Giuse nên mẫu gương sạch trong, ngày xưa Giuse người công chính khiêm nhường. Ngày nay vinh quang trên trời đầy tràn, hướng thiên đường nồng nàn, tình ngài vượt thời gian.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.